Good morning các bạn chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Hôm nay mình tới một cái đoạn văn rất là lý thú ở trong Phẩm Hiền Thụ Kinh Hoa Nghiêm. Đoạn văn như sau: Lại phóng quang minh tinh đại tài, khiến kẻ nghèo thiếu hoạch kho báu. Cúng dường tam bảo đồ vô tận, nhờ đó đắc thành quang minh đây. Có nghĩa rằng đó là Bồ Tát có thể phóng ra trong tay Ngài một cái quang minh ở tên là đại tài. Đại là nhiều lắm, đại là không phải là great thôi mà a lot, nhiều lắm, tài là tài bảo, wealth, nhiều tài bảo, nhiều thứ lắm. Mà cái quang minh này đó, nó phóng ra ngoài tay mình đó, thì người nào mà nghèo đó mà xúc chạm vào quang minh này đó, thì người đó sẽ tự nhiên đó, hoạch được cái kho báu, tự nhiên là họ họ có được cái đồ mà quý giá. Kho báu là cái đồ mà quý giá, mà cái đồ này nhiều lắm, cái kho là nhiều lắm các bác, một cái warehouse lắm, chứ không phải là chỉ có một hai ba món đồ thôi. Cúng dường tam bảo đồ vô tận, đây là cái nhân. Vì sao mà mình có được khả năng đó là bởi vì lúc hồi xưa mình tu đó là mình thường thường mình cúng dường đồ tam bảo, mình cúng nhiều lắm kìa, cúng hương hoa đèn trái cây đồ ăn đồ uống, mình cúng đủ thứ cả, mà mình cúng gọi là vô tận, nghĩa là cúng hoài nhưng mà cúng một hai lần thôi. Nhờ đó đắc thành quang minh đây, cho nên bây giờ mình mới có được cái quang minh đó. Nhưng mà cái lý thú của câu chuyện này là các bạn phải không, là tẻ ra đó là mình bây giờ mình có cái quang minh mình phóng ra, mình làm Bồ Tát mình có quang minh phóng ra đó bởi vì hồi xưa hồi lúc mà mình mà còn nhân địa đó thì mình đã từng đi cúng dường tam bảo rồi. Cái điều này là nó lý thú là như thế này các bạn. Cái số người đó mà cung kính tam bảo đó, thì cái số người đó lúc nào cũng có cả, tức là mình đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng thì mình có cái sự tôn trọng đó. Nhưng mà từ sự tôn trọng mà đưa tới cái chỗ là mình cúng kính cúng dường đó là một cái bước mà nó đặc biệt vô cùng, bởi vì cái tâm nó khai mở mà đặc biệt vô cùng. Cái cúng kính là một cái sự khai mở của chân tâm, nhưng mà tiếp đó nữa đó mà cho đồ cúng dường, tặng đồ cúng dường, dâng đồ cúng dường, hiến đồ cúng dường đó là một cái bước đó mà nó khai mở mà thấm sâu hơn nữa, mà có một cái gì trong người của mình đó mà mình cho ra mình mất đi. Thì giờ hồi xưa mà khi mà ở chùa chùa biển đó, chùa Long Beach đó, thì bên ngoài chùa biển là có cái tượng Đức Mẹ ở trong cái vỏ sò đó, thì tương truyền là cái tượng đó nó rất linh, bởi vì người ta tới người ta cầu nguyện rất nhiều các bạn ơi, chỗ đó đó thường như ngày nào có cầu nguyện cả. Nhưng mà có những người họ tới họ cầu thôi, thì thầy có thể có chú ý tới, họ tới chắp tay họ quỳ xuống, họ chắp tay lại, họ dựa tay lên trán, dựa vào tay họ quỳ rồi họ cầu. Nhưng mà có những người tới đó thì họ đem hoa tới, có những người tới thì họ lại quét dọn chỗ đó cho sạch sẽ. Tại vì nhiều khi đó người ta đem những cái bình mà đèn cây đó bạn, họ để đèn cây đây cả, xong rồi là mưa là gió rồi đèn cây nó ngã đi rồi nó dơ dãi, thì họ tới họ lau, họ cạo cái đèn sáp ra, cạo cái sáp ra rồi họ làm cho sạch sẽ. Nhiều khi họ tới họ thay hoa vì có cái chỗ để hoa nữa. Rồi có nhiều khi đó họ tới họ quét cái tường, tại vì cái tường nó bằng bằng xi măng, rồi xong rồi họ quét vôi lên cho nên không thể lau được mà chỉ quét cho sạch sẽ thôi. Nhưng mà các bạn thấy thì họ thấy rất là dễ thương, là có hai cái dạng người, rõ ràng cái dạng người tới để cầu thôi và cái dạng người tới để cúng dường và đi lau lia, đi làm sạch sẽ. Và vì trước đó nó còn có cái bồn hoa các bạn biết không, cái bồn hoa đó thì nhiều khi họ tới đó họ đem hoa tới họ trồng vào trong cái bồn hoa đó. Thành ra khi mà thầy đang quan sát như vậy, thầy thấy rõ ràng là cái mình gọi là devotion, cái lòng của mình đối với Đức Mẹ Maria đó nó hay, mà nó rõ ràng là nó có những cái người họ chỉ tới để mà cầu nguyện thôi. Và nhiều khi các bạn biết là lúc này cầu nguyện nhưng lần sau đó thì mình lại cúng dường, và lần sau nữa nhiều khi mình lại lau lia, nhưng mà nó có một cái lòng thanh gì đó mà nó thâm sâu vô cùng trong cái hành động là mình cúng dường hay là mình lau lia, mình phục vụ. Cái đó nó làm cho mình suy nghĩ, thầy suy nghĩ rất nhiều đó, là cái hành mà cúng dường tam bảo, cái hành đó giống như thực là nó có một cái sự mà mình gọi là cho đi cái bản ngã vậy đó. Cái bản ngã giống như nó biến mất đi ở trong cái hành động mà cúng dường. Cái hành động mình chắp tay mình lạy xuống thì thường thường đó là cái sự dấn hiện của cái tâm linh của mình hoàn toàn mình tin tưởng để mình hòa nhập vào trong cái đối tượng mà mình tin tưởng. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là tín đó, Kỳ vậy là nó khác với cái lòng tin để nương tựa vào đâu. Tin đó là trở thành, mình tin Phật là mình trở thành cái vị Phật đó. Nhưng mà sau này đấy mình thấy đấy, lòng tin tương đối là mình tin đó, là mình nương tựa vào cho mình không có trở thành nữa. Nhưng mà cái cúng dường đó, thì gần dần dần như là nó đưa mình tới cái sự trở thành vậy. Khi mình cúng dường mình càng thương đó, thì mình càng cúng dường những cái thứ mà nó cao quý. Cho nên cái câu mà câu văn mà trong đây là cúng dường tam bảo đồ vô tận đó, là cúng dường là nghĩa là vô tận cái vật cúng dường nó nhiều vô tận, có nghĩa là cái lòng của người này đó nó không những nó lớn, nhưng mà một cái sự mà cho ra đến cái độ mà không còn nhớ tới mình là ai nữa, và mình cho ra để mà mình trở thành tam bảo. Thầy nghĩ cái đây là một cái bước ngoặt mà độc đáo nhất ở trong cái hành cúng dường, là mình cho để mình trở thành cái đối tượng mà mình cho. Nhưng mà thí dụ như mình cho người nghèo thì mình không còn trở thành người nghèo các bác ơi, là mình chia sẻ thôi. Nhưng mà mình trở thành á, khi mình cho tam bảo thì mình trở thành tam bảo, mình trở thành Phật, mình trở thành Pháp và mình trở thành Tăng, trở thành chân thiền mỹ. Thì cái sự cho mà trở thành đó là đúng là một cái hành đó, nó quá sức là vĩ đại đi. Như khi này, mình nhìn lại trong cuộc đời mà mình thấy cái hành phàm phu của mình, nhiều khi mình cho đó mình còn tính lên tính xuống, mình cho là mình mong là có tên có tuổi, cho là mình có được cái này cái kia, cho là được cái recognition, được nhận biết này nọ vân vân. Thì mình thấy là nó cái cho đó giống như thế là cho để được, cho mà để được, mình cho để mình được cái gì. Trong cái cho này đó là giống như thế là cho để mà mất, mình mất cái bản ngã của mình trở thành cái Phật Pháp Tăng. Và đó là cái lý do mà thầy thấy rất là lý thú trong cái câu văn rất là ngắn, cái bài kệ rất là ngắn, nhưng mà nó là cả một cái sự nhận trí rất lớn đó, là cho, là trở thành tam bảo. Cảm ơn các bác đã lắng nghe ngày hôm nay, và chúc các bác một ngày yên vui, đẹp đẽ và nhất là tịnh.